Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
An yên tốt đẹp chẳng lo phiền, giải quyết tâm linh tự sống yên, phát triển muôn chiều tâm chẳng động, quy hình vạn trạng tự mình xuyên. An yên tốt đẹp chẳng lo phiền, lúc nào tâm thức của chúng ta không còn sự mê chấp lo âu nữa, phiền cái gì, lúc nào cũng sáng, trước ngực của chúng ta có luôn luôn có ánh sáng, có sâu chuỗi sáng, niệm Phật đều. Giải quyết tâm linh tự sống yên, mình giải quyết được tâm linh là trường tồn bất diệt, thì thấy sống yên, không có lo sự chết sống nữa. Phát triển muôn chiều, tâm chẳng động, ánh sáng từ quang của chúng ta phát triển muôn chiều, tâm không có động nữa, quy hình vạn trạng tự mình yên. Mọi trạng thái ở thế gian quy là một, thì mới thấy mình xuyên qua bất cứ giới nào. Còn cứ chia cách thì làm sao mà chúng ta xuyên qua được? Những trở ngại là ta chưa hiểu kêu bằng trở ngại. Hiểu rồi có gì đâu trở ngại, thông suốt rồi không có gì trở ngại hết. Bình tâm là tu tiến, nó giải mở thực chất của chính mình, cống hiến cho nhân loại cùng tu cùng tiến, để đem lại hòa bình trên mặt đất. Biết thương yêu lấy chính họ, biết xây dựng lấy chính họ là biết quy mến tổ tiên cha mẹ, biết quy mến trời Phật, là người thật sự hiếu thảo, thăng hoa rõ rệt. Tu để tiến chứ không phải tu để lùi. Nhiều người mang danh tu bận áo mão tu, nhưng mà tâm thức buồn phiền chấp mê, không biết được nguyên lý của trời đất, chỉ cầu cơ nghe lý nhưng mà không hành triển được. Ngày hôm nay chúng ta có duyên tự khai triển lấy nguyên khí của trời đất, đem lại ánh sáng vô tận trong nội thức của chúng ta. Đó là khai triển quyền bí trong nội tâm của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới có đất dừng chân ở tương lai, tức là phần hồn sẽ có đất dừng chân ở tương lai. Một kỳ công tu luyện mới thật sự là tu. Tu mà không hành, không phát triển được nội tâm, chỉ hướng ngoại, nhìn hình Phật, đọc kinh kệ, la lô ôm sùng, tự hoại cơ tạng, rốt cuộc vô nhà thương, hư phổi hư gan, không tiến qua nổi. Giận ai cũng sách kinh đập tùm lum hết, nhưng mà không chịu sửa. Nhái lại những cái lời cao siêu mà chúng ta không hiểu thì đâu có giá trị. Nhái lại những lời mà ta hiểu mới có giá trị. Mà nhái lại những lời không hiểu mà giảng cũng không thông, không giải quyết được chuyện mình và chuyện của quần sanh, càng ngày càng dấy động thêm. Cứ rủ cho đông tạo thêm một khối ô trượt mà thôi, không phát triển được. Pháp lý vô vi khác. Thực hành đi sẽ mở, không thực hành là không bao giờ mở. Người nào khôn thì phải ngoan, phải cứu giúp mình, phải thương yêu mình, xây dựng mình, cũng như cha mẹ quý yêu mình, trời Phật đã quý yêu mình. Mới dốc lòng tu tiến tới đích, tự giác tự minh mới thật sự là người tu. Suốt cả một cuộc đời nói tu ăn hiền ở lành, các bạn làm sao hiền được? Không nhai nát lấy gì các bạn nuốt, đã ác rồi. Mà không giải được sự ác đó, nó sẽ cô đọng, tạo cái tánh tình bất chánh, cho nên khôn và không ngoan. Ngoan là biết sửa mình, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chính mình mới kêu là người ngoan. Còn ôm lấy sự phiền muộn sai quấy lâu ngày sanh ra một bệnh hoạn không giải quyết được. Nhiều người tu có tiếng lắm, nhưng mà tới giờ phút bệnh không giải quyết được, cũng phải chết. Cái chuyện bí ẩn ở bên trong, Thượng Đế đã an bài rõ rệt, sanh, thanh, trược, kích động và phản động trong cơ tạng chúng ta có. Nếu chúng ta không giải quyết được sáng suốt, là chúng ta sẽ lâm bệnh, bất cứu, không cứu được. Tự giết mình mà không hay. Thích rượu uống rượu cho nhiều, thích hút thuốc hút thuốc cho nhiều, thích dâm dục cho nhiều. Toàn là phá hoại cơ tạng và khối óc. Vậy than trách ai? Than trách chính mình không sáng suốt. Có bộ răng phục vụ bộ ruột cũng không có nhai kỹ. Ăn đại nuốt đại, bụng phình to, rồi nói là tôi là Phật. Không phải vậy. Ông Phật vô hình vô tướng mà lấy cái bụng mà nói cho thế gian biết là mình là Phật là trật rồi. Không phải vậy. Muốn nói về Phật thì phải nói về điển quang. Điển giới phát triển tới vô cùng mới thấy cái diệu thanh từ bi của trời Phật nằm ở đâu. Lúc đó thức giác và siêng năng tu học tiến tới sự thanh tịnh thay vì động loạn ở thế gian. Chúng ta xem tivi thấy quảng cáo hay lắm, quảng cáo điều này, điều kia, điều nọ, điều nào cũng hay mà toàn là ăn cắp của trời đất, nhưng mà nói dốc thôi, dẫn người tới chỗ sai, không lối thoát, không thể cứu được. Bánh nào cũng khen ngon, nhưng mà ăn thét rồi, bác sĩ khám ra là nó tiểu được. Ăn quá nhiều hủy hoại cơ tạng của chính mình, sanh ra bệnh hoạn mà không hay. Cho nên nhiều người nói tôi đâu có tội gì, chết thì tôi lên thiên đàng chứ tôi đâu có xuống địa ngục. Đã lên thiên đàng đâu mà nói dốc nói tôi sẽ lên thiên đàng. Tụng kinh không hiểu kinh, không thanh tịnh biết được thiên đàng nữa nào. Dựa lời Chúa nói, dựa lời Phật nói, tự gạt lấy mình mà thôi. Chúa Phật cũng kêu chúng ta phải tâm khai triển tâm linh, không nên rờ bỏ vị trí đó. Nếu rờ bỏ thì vị trí đó sẽ đọa địa ngục trước khắc. Ai đọa? Chúa đọa, Phật đọa, Thượng Đế đọa? Không, chính chúng ta đã tự đọa. Cho nên mọi người chết rồi ríu ríu vô địa ngục, chỉ ngục nào ở ngục đó, bị hành hạ vô cùng đau đớn vô cùng mới chịu tức tâm phát đại nguyện. Nếu có dịp luân hồi lại thế gian học tu tiên, nhưng ngày hôm nay có hiện diện tại thế gian không hiểu được cái nguyên lý thành không chịu tu. Hiểu được là chúng ta rất may mắn có cái xác tinh vi Thượng Đế đã an bài, và chúng ta có sự sáng suốt ngự trị trong cái xác đó. Nên dốc lòng tu để khai mở lấy chính mình, hiểu được mình, tức là hiểu được nguyên căn nguồn cội mà trở về quê xưa chốn cũ sau khi lìa xác. Chỉ có tu mới tự cứu, bằng lòng tu mới tự cứu, chứ không phải tu chơi tu thử là không cứu được. Thật tâm bằng lòng tu mới là tự cứu. Ăn năn sám hối những sự sai lầm của chính mình đã làm, mà chuyên tâm hành pháp khai mở tâm thức của chính mình mới kêu bằng tiếng. Hiểu rõ thế gian đô thị giả là xác ta một ngày nào cũng sẽ tiêu tan, cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tâm thức chịu tu thì ngày đêm lo tu nó sẽ sáng lạng ở tương lai sau khi lìa xác. Không phải một mình chúng ta tu đâu, hằng hà sa số chư Phật tu. Mà chúng ta bằng lòng tu tới đó sẽ có chư Phật tận độ. Chưa tới đó mà cứ kêu Phật tới hoài, Thậm chí phòng ngủ cũng dán hình ông Phật. Để chi? Nhiều người nói để nhắc nhở. Nhắc nhở làm sao? Không hành mà nhắc nhở cái gì? Hành chuyển tới thanh nhẹ thì trời Phật sẽ ban chiếu. Lúc đó chúng ta thấy thay đổi tức khắc. Khi mà trời Phật để ý chúng ta là tâm tư thay đổi và dứt khoát tu tiến, không còn mê loạn nữa. Vui hành trong thanh tịnh mới thật là tu. Tu là phải hành. Nếu tôi được thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn. Chưa thanh tịnh, lúc nào cũng nói tôi chưa thanh tịnh mới bằng lòng hành. Càng hành nó càng mở nó càng tiến. Cho nên người thế gian buôn bán, làm ăn, chứng minh rõ ràng. Nay tôi tạo được một cái tiệm, mai có tiệm khác, mốt có tiệm khác. Một cái tiệm tôi đã lo không hết, tôi tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo, tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo. Là một gánh nặng vằn vai mà không giải quyết được. Ai tạo gánh nặng cho mình? Vì lòng tham mà nó hình thành một gánh nặng không giải quyết được. Nhiều người làm ăn có tiền, tỷ phú ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ không? Khổ vì lo cho tất cả mọi người mà lo không nổi, lo không kham. Chúng ta có con biết tự lo thì chúng ta mừng. Con không biết tự lo cho chính nó là chúng ta khổ. Thượng Đế cũng vậy. Chúng ta biết lo tu cho chính chúng ta thì Thượng Đế vui. Chúng ta không chịu lo tu cho chúng ta thì Thượng Đế sẽ buồn. Vì sao buồn? Hạnh đức của chúng ta càng ngày càng chìm liếm, không mở. Cũng khác gì hoa không nở. Trồng bông mà bông không nở, hỏi chủ nhân ông buồn không? Chúng ta phải hiểu điều này và thức giác tu sửa tiến hóa mới thật sự là một người con hiếu thảo ở mặt đất này. Biết mình, biết trời, biết Phật, biết tất cả cả khôn vũ trụ, vượt khỏi sự lo âu vọng động của tình đời.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Mỗi đêm phải thức khuya học bài, đến 12 giờ khuya con thiền luôn. Nhưng làm như vậy con thiền hay bị ngủ gục. Như vậy có cách nào tốt hơn không?
Phải cố gắng tranh thủ sớm đi. Mình có giờ ngủ sớm, khuya mình thiền, thiền rồi mình học cũng được. Học cái giờ khuya nó minh mẫn hơn cái giờ tối. Cái đó là tôi đã có kinh nghiệm. Từ nhỏ tôi đi học ba giờ khuya tôi dạy học bài, không bao giờ tôi học ban ngày. Nhưng mà tôi học chút rồi không bao giờ tôi quên, nhớ và sáng suốt lắm. Chính bản thân tôi như vậy, học vào 3 giờ khuya. Cho nên bây giờ tôi lúc nào 8 giờ tôi ngủ, 12 giờ tôi thiền, thiền tới 2-3 giờ rồi tôi viết bài hay làm trả lời thơ từ gì trong giờ đó là tôi minh mẫn lắm, khỏe mạnh chứ không có gì đâu. Ăn thua mình sắp đặt thôi. Cho nên nhiều người cố bám học tới 12 giờ khuya sáng tới trường hỏi không biết, quên hết, không biết đầu đuôi gì hết. Cho minh mẫn nó đọc qua là nó nhớ. Ngủ giấc, thiền giấc dễ đọc là nhớ hết.
Sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt. Tiến hoa, để càng tiến hoa, quá quá sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ. Nhưng mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp con người mới an lạc. Thí dụ giữa hai vợ chồng mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, mà hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Số mệnh đạo tiền vô vi bị tàn hóa là nghĩa như thế nào?
Cái đó là do con người thiền không đứng đắn. Nếu thiền đứng đắn không có phân tán đâu. Thiền đứng đắn mình hướng về Thượng Đế, hướng về chiều sâu của đại bi, không có bao giờ phân tán được. Mình hướng về đời cạnh tranh, thấy phân tán cho hướng về trời Phật, không có phân tán. Nó là một mà thôi.
Thiền bị bỏ bỏ tại chuyên nghiệp hay tại cuồng tín mê muội? Thiền mà bị vỡ bỏ lý do gì? Lý do gì vỡ bỏ? Không phải thiền đổ thừa thiền. Lý do gì vỡ bỏ? Nó có lý do. xa lắm mình. Trong lúc nghĩa là mượn cớ thiền và không cần quý vợ rồi này kia kia nọ đó. Có nhiều người gần ghét bà xã mượn cớ thiền, không tiếp xúc, không nói chuyện, nó tức nó bỏ. Cũng có đó. Nó có lý do hết chứ không phải không mà nó bỏ đâu. Vợ chồng là chuyện trăm năm, nó có lý do nó mới bỏ. Vợ thiền, chồng không thiền, hoặc ngược lại phải làm sao? Vợ thiền, chồng không thiền, thì vợ thiền khỏe mạnh và phục vụ đầy đủ, chồng không có ghét, quý. Thế vợ thiền là vợ mình, thật sự là vợ mình. Nó là nó tu, nó không có nghĩ vậy. Chồng cũng vậy. Thế thật sự phục vụ đàng hoàng, chứ nếu tôi thiền là tôi bỏ hết. Tôi buông bỏ cái gì tôi cũng luyện hết, tôi không xài nữa. Không được. Nhiều người có vợ cũng vậy nữa, muốn đi bậy bạ cũng đổ thừa thiền, rồi mang tiếng mình thiền phải có lý do tốt hơn cái xưa cái cũ mới là thiền. Thiền mà còn tệ hơn xưa cũ không có được, phải tốt hơn, xây dựng cái gia căn càng ngày càng tốt hơn mới là thiền.
Ở trên đời này điều gì là quý nhất?
Trên đời này chỉ có cái tâm là quý nhất. Có tâm là có tiền, có tâm là có nhà cửa. Chứng minh chỗ nào? Người Việt Nam qua những khổ nạn mà rời khỏi quê hương, nhưng họ có tâm hướng về trời Phật. Khi mà vượt biên đó là tâm người nào cũng hướng thượng hết, nghĩ trời Phật độ cho tôi bình an. Thì cái tâm đó mới gói ghém được. Ngày hôm nay chúng ta có những cơ hội hội tụ với nhau cũng do tâm mà thôi. Trên đời này quý nhất là cái tâm. Cái tâm không có động loạn và cái tâm không có ác hại là cái tâm quý nhất, quý giá nhất ở trần gian này.
Có bạn đạo than trách, tại sao Thượng Đế Toàn Năng đã giáng phàm rồi mà sao vẫn để cho chúng sanh quá khổ? Thầy nghĩ sao?
Thượng Đế là đấng toàn năng, người Thượng Đế là bình đẳng. Mỗi người phân hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Thượng Đế cho có cơ hội để cho nó tiến dũng mãnh và nó về vị trí làm chủ của chính nó. Chính mọi người là Thượng Đế, Thượng Đế mới có sức mạnh. Còn riêng một Thượng Đế không phải sức mạnh đâu.
Thưa thầy, con có biết tử vi từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ là có một con dượng ông nó chỉ con tử vi. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng khoảng chừng 6-7 phần 10. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn cái đó, không bao giờ còn đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây có mấy anh em biết con biết tử vi, cho nên mấy anh em đi ôn mấy tử vi ở mấy người khác mang tới nói là cô bạn đạo, thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đã biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Thì tới đây con cũng biết một phần nào, tôi qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được cái căn kiếp của mình đâu. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó này nãy giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác, cũng hình thức góp công. Sáng hôm nay con nghe thầy nói, con cũng băng để nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được đó. Thì con cũng nhỏ, con còn thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa, mà con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảnh đài này đây mình nói thì mới chính xác được. Thì thưa thầy, như vậy thì thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tử vi luôn, con không có
sao con nữa. Tử vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu, thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện, và càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải xem như hồi trước đó, nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta coi kể con cũng như ông thánh sống. Cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm và trở về cái chỗ kia mà sung sướng đời đời của phần hồn. Cái tử vi không phải là bậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tử vi động, ông lười biếng tới đó, ông không có nói nữa, ông nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cướp đi, ông chỉ biết tiền, cho nên nó bán cái tử vi nó ăn. Cái tử vi là để độ cho người ta tiến mà thôi, cho nên bán tử vi nó lấy tiền, thành ra càng ngày càng sai lạc, cũng như là đem cái tử vi bóp cổ người ta lấy tiền, cho nên là có tội và đi tới chỗ tâm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem tử vi nó rõ như ban ngày, mà con có thể đơn giản quá cái tử vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu, thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm muốn tinh vi đó, thầy phải thực hiện cái pháp này, rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không có dẫn sai cho họ, chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian như vậy. Biết tiền là thôi, ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút, không biết lấy cái từ tâm giúp người ta. Thầy nói những vị đó sao nó mệt rồi, không có tiếng nữa. Thấy hay một chút vậy nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì. Trong tử vi nó có cái đạo, nó có cái đạo trong đó mà không hiểu. Chứ kỳ thật tử vi có đạo, nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo. Hồi xưa lầm tham của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình, nhưng mà ông giảng rồi ông mới thấy rõ cái cung phúc đức đang thiếu. Bây giờ phải xây dựng cái cung phúc đức là tu, mình phải thêm những cái chỗ đó để cho nó tiến, những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn, thì cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn, thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ cho bất vui lại.
Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con sự hiểu biết rằng cửu huyền thất tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhưng đồng thời về phương diện điển quan thì cửu huyền thất tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mọi một con người. Theo con hiểu là cửu huyền thất tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con, và được thực hành cái pháp lý này và niệm Phật thì con được trao tâm sửa tánh, và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ cửu huyền thất tổ cũng như ảnh hưởng đến cửu huyền thất tổ. Còn cái chuyện cầu xin hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Kính thưa thầy, xin thầy về.
Đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của các càng không vũ trụ cửu quyền thất tổ đều quan hỷ và sung sướng. Thầy đã nhắc ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng được. Tâm mà đẹp. Thấy chưa? Nếu chúng ta chưa tu thì chúng ta tâm tối. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Cửu quyền thất tổ tâm tôi, tiên Phật tâm tôi. Mà tôi chưa chịu về đó ngự, về đó về tâm tôi là về thiên đàng. Thiên đàng đó, thiên đàng tâm tôi mà tôi không chịu về, mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được. Và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi, nó chưa thức. Nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoài. Ông trời cũng sanh mình ra đây, ổng ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi, lúc đó mình mới thấy ổng ẩm. Thấy chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được biết tưởng cái chữ hiếu, tưởng ông bà cha mẹ trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ, thờ ông bà cha mẹ, khiến vô vi thờ tất cả những cha mẹ mình, ông bà cha mẹ của mình đã tổ. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa cửu quyền thất tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta. Thần tiên không xa chúng ta. Không ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tịnh. Chứ tu mà sợ ông này ghét, ông kia giận, ông kia ông nói tà. Sợ quá. Ông chửi đây rồi mình mặc. Không phải. Nói vậy là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu. Lấy quán làm ông. Nếu mình không có cướp của giết người, gạt dân, không có ăn cướp của dân thì mình không có tội, mình tự xét, mình lo thu thôi. Thấy chỗ đó không? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thấy không? Mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần và mình xây dựng nó. Mình không gạt dân nó trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thức tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng, mình thiếu tình thương, rồi cái đạo mình chánh hay là tà? Tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tầng thương của Thượng Đế, không có chế ai tà, mà chẳng khen ai chơi, lấy chữ hòa làm chánh. Hiểu thế này không? Đó, cho nên các bạn khi nghe để phân tà chơi rất rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó, mình thấy mình tâm tối chưa? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó. Như ở đời tôi sống tôi có dám chê ai đâu. Đứa con nít nó cũng là có thể tiến nhanh hơn tôi, cho nên tôi kêu bằng bạn thương yêu và lo lắng cho tất cả mọi người. Thấy nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi mà chửi tôi cũng đâu có chấp. Người ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chấp, ta còn thương yêu mình. Hay là người ta nói theo gương mình ta tiến. cho nên nhiều người chửi tôi lắm, rồi bây giờ là thấy thương tôi nhiều, viết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao, tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là họ trách sai. Cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai, là họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì, cái gì công khai hết. Công khai để chi? Để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiến. Cho nên phải công khai hết, không có giấu hết. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con biết tu, con phải noi gương đó. Chuyện gì đem lên đỉnh đạo, công khai với trời Phật. Nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà ông cắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới rồi. Phải hiểu chỗ này. Chứ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời. Không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh như này cũng có tránh được ông Thượng Đế. Những cái chia sang của ông không có bao giờ ông bỏ mình. Là bao sai rồi, không có giảm.
Trần khó khổ tự ca, tâm vẫn giác tự phân lần, đường thắng bước gieo duyên đẹp, bình tâm thanh tịnh chuyên sang.
Hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.